Cảm ứng thiên vận biên phần 9. Chánh văn: tích đức lũy công, nghĩa là tích lũy công đức. Gìn giữ chân tâm là đức, thể hiện qua các sự gọi là công. Do ít thành nhiều, từ thấp lên cao, đó là lũy. Đức chẳng tích sẽ không cao, công chẳng lũy, chất chứa sẽ chẳng to. Nếu có thể chú trọng tỉ mỉ như nông dân mong được mùa, nóng lòng mong mỏi phát tài như con buôn đang kinh doanh, hôm nay tích một đức, ngày mai lại tích một đức, hôm nay chứa một công, ngày mai chứa một công khác nữa. Nói để trở thành thiên tiên, hãy thực hành 1300 điều thiện chỉ trong 4 năm. Để thành địa tiên thì hành 300 điều thiện chỉ trong 1 năm. Vậy thì phàm nhân sẽ chẳng thể, sợ rằng sẽ đến nỗi bỏ dở giữa chừng. Ấy là vì chấp trước đã sâu, tập nhiễm, những thứ đắm nhiễm do tập khí khó trừ. Lý chẳng thắng nội dục, lương tâm vừa dấy lên lại bị ngưng lặng, vì thế rốt cuộc chẳng có dịp để làm lành. Chú thích: theo ông Hoàng Bách Lâm, câu này có nghĩa là tuy hiểu đạo lý nhưng không thực hiện được, tức là lý trí không thắng nổi dục vọng tầm thường. Chỉ mong những người đã phát khởi thiện nguyện trong cõi đời hãy có tấm lòng chân tín, tâm dũng mãnh, tâm tinh tấn, tâm kiên trì vĩnh hằng, chớ nên vì keo tiếc tiền của mà bỏ dở giữa chừng, chớ sợ những lời lẽ chê bai mà tự ngờ vực, chớ quen thói an nhàn thuận tiện để rồi chẳng mạnh mẽ hăng hái, chớ bị ham muốn riêng tư lôi kéo để rồi chẳng cương quyết đoạn tuyệt những thói hư tật xấu, chớ qua loa tắc trách để rồi bỏ dở nửa chừng, chớ chấp vào sự thành tựu nhỏ nhặt mà vui sướng tự mãn, chớ mong mỏi những điều hiếm hoi cao xa để rồi chẳng chú trọng thực sự tu tập, chớ vì thấy sự việc to tát mà ngại khó, chớ vì điều lành nhỏ nhoi mà xem nhẹ, chớ vì sự việc phiền toái mà đùn đẩy cho người khác, chớ tiếc nuối danh tiếc để rồi chẳng cứu người hoạn nạn, chớ gắng sức nơi chỗ dễ thấy mà lơ là chỗ ẩn kín, chớ gắng sức nơi hành vi mà xem nhẹ lời ăn tiếng nói, chớ nói ngọt ngào sáo rỗng để rồi hành vi chẳng phù hợp sự thật, chớ giữ cái thường hằng xem nhẹ cái tạm bợ, chớ siêng lúc đầu biến nhát lúc sau, chớ tị hiềm, chớ ngại kẻ khác oán hận để rồi không tích lũy công đức, chớ chần chừ, chớ gián đoạn, chớ lỗ mãn, chớ mong được báo đáp, chớ ham danh. Hễ gặp hết thảy các việc thiện, hãy đều hoan hỷ hành trì, hành xử khéo léo, cốt sao thành tựu mới thôi. Như vậy mới là chủng tử tốt đẹp trong việc phụng trì, tích lũy công đức vậy. Tử Hư Nguyên Quân nói: xưa kia có phó tiên sinh từ bé đã ham thích đạo, vào ở nơi thạch thất trong núi Tiêu tu tập 3 năm, bỗng gặp Thái Cực chân nhân trao cho cái dùi gỗ bảo hãy đục thủng một tảng đá, căn dặn đá thủng thì ta sẽ độ ngươi. Chú thích: theo sách Vân Cấp Thất Thiên, Thái Cực chân nhân tên là Đỗ Xung, tự Viễn Dật, sống vào thời Châu Chiêu Vương, thành tiên vào thổ ấy. Đá dày hơn 5 thước, ông phó cứ dùi mãi không ngừng, trải qua 47 năm, đá bỗng bị xuyên thủng. Thái Cực chân nhân quả nhiên đến độ ông ta. Phàm tích lũy công đức tuy chẳng phải là dùi đá, nhưng cứ từ chuyện này mà suy, chỉ sợ người ta không làm hoặc bỏ cuộc giữa chừng vậy. Kẻ có chí sự rốt cuộc sẽ thành, chuyện này chẳng phải là được chứng nghiệm rõ ràng đó sao? Đời Tống, Thái Thú xứ Trấn Giang là Cát Phồn, mỗi ngày hành mấy điều thiện, suốt 40 năm chẳng bỏ. Người khác thưa hỏi, ông nói: ta chẳng có gì khác, chỉ là mỗi ngày làm 1-2 chuyện có lợi cho người khác. Nhân đó, ông chỉ cái bục lót chân nơi chỗ ngồi, bảo: vật như thế nếu kê chẳng ngay, ắt sẽ làm dập chân người khác. Ta kê lại cho ngay ngắn. Người ta khác bẹt cho một chén nước, đều là những chuyện lợi lạc, từ bậc khanh tướng cho đến người ăn mày đều có thể làm được, chỉ là làm lâu ngày thì sẽ có lợi ích đó thôi. Dương Tùng làm Thôi Tư xứ Quỳ Châu, tích lũy công đức, bắt chước ông Châu Trì hành 10 điều lợi ích trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chú thích: theo quy chế đời Tống, cơ cấu tư pháp được chia thành hai hệ thống là sự thật thẩm và pháp luật thẩm. Sự thật thẩm nhằm thẩm vấn, phá án, phán tội, còn pháp luật thẩm là cơ quan giám sát nhằm đảm bảo việc xử án đúng luật, không oan khuất. Những quan lại trực thuộc hệ thống sự thật thẩm sẽ được gọi là thôi tư, ngục tư và thôi khám quan. Những vị quan thuộc về pháp luật thẩm sẽ được gọi là pháp quan hoặc kiểm pháp quan. Quy chế song hành này được áp dụng từ trung ương cho đến địa phương, thường gọi là tả đoán hình hữu trị ngục, tức là các vị thuộc cơ cấu bên tả sẽ lo việc thi hành luật, các vị thuộc cơ cấu bên hữu sẽ phụ trách giám sát. Một là thu nhặt những trẻ nhỏ bị bỏ rơi trên đường phố, cậy người chăm sóc, chờ cho nó đến tuổi 15, nếu nó muốn nhận lại cha mẹ ruột sẽ trao lại cho đoàn tụ với cha mẹ. Thứ hai, mỗi mùa đông, bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 11 sẽ thu nhận người từ 60 tuổi trở lên, trẻ nhỏ dưới 15 và kẻ ăn mày, người nghèo hèn vào dưỡng tế viện của chính ông. Mỗi ngày cho một thân gạo 15 đồng. 3 tháng sau sẽ để họ tự tiện tìm cách sống. Thứ ba, thí rộng rãi những loại thuốc thang có hiệu nghiệm để giúp đỡ người bệnh khổ. Thứ tư, thí quan tài, châu cấp những gia đình không có sức mai táng. Thứ năm, tớ gái trưởng thành chẳng đòi tiền chuộc thân mà ban cho quần áo tư trang đúng mức, giúp nó lấy người thích đáng. Thứ sáu, chuyên nhất kiên giết cứu vớt bảo vệ chúng sanh, hễ gặp loài vật dù là phi cầm hay tẩu thú, lớn hay nhỏ đều mua hay chuộc lấy để phóng sanh. Thứ bảy, mỗi khi gặp nạn mất mùa, lương thực đắt đỏ thiếu thốn, ông bèn chẩn tế dân nghèo. Thứ tám, hễ thánh tượng trong chùa hoặc đạo quán bị tổn hoại tróc lỡ sẽ sửa chữa tô điểm. Cầu bến đường xá ngòi rạch chẳng thông sẽ đều sửa chữa. Thứ chín, đối với hàng sĩ phu lưu lạc xa quê, bèn giúp tiền cho họ về quê. Thứ mười, làm quan bèn giúp người khác giải bày nỗi oan uổng, luôn biết nghĩ tới người khác, giúp đỡ người gặp cảnh nguy khốn, đè nén kẻ cậy quyền hiếp đáp, giúp người yếu được sống yên. Về sau con ông là Dương Xuân đổ đầu thiên hạ, đổ trạng nguyên. Phàm những kẻ chẳng biết do trồng tỉa sẽ có lợi ích được mùa vào tiết thu, thấy người khác gieo hạt bèn chê trách, sao lại lấy thứ để ăn đem vứt xuống bùn lầy. Kẻ chẳng biết phước điền cũng giống như thế. Ngạn ngữ có câu: trồng tre được măng, gieo sen được ngó. Phàm những ai cùng hàng với tôi đã biết nghiệp rồi, hãy thận trọng, đừng tiếc sức gieo trồng phước điền. Đời Hậu Châu, ông Yên Sơn Đậu Vũ Quân làm quan gián nghị thời Ngũ Đại, đã 30 tuổi mà chẳng có con. Mộng thấy ông nội báo: ngươi không có con lại chẳng thọ, hãy nên sớm làm lành. Chú thích: Ngũ Đại là thời phong kiến quân Việt cát cứ sau khi nhà Đường diệt vong, kéo dài từ năm 907 cho đến 979. Sử thường gọi thời này là Ngũ Đại Thập Quốc vì có 5 triều đại chính nối tiếp nhau, đồng thời có đến 10 tiểu quốc xen kẽ. Thời kỳ này chấm dứt khi Triệu Khuôn Dẫn thống nhất Trung Hoa. 5 triều đại là: 1. Hậu Lương năm 907-923 do Châu Ôn sáng lập, kéo dài được 3 đời vua, kinh đô là Khai Phong. 2. Hậu Đường năm 923-937 do Lý Tồn Úc sáng lập, kéo dài 4 đời vua, kinh đô là Lạc Dương. 3. Hậu Tấn năm 936-947 do Thạch Kính Đường sáng lập, được 2 đời vua, kinh đô là Khai Phong. 4. Hậu Hán năm 947-951 do Lưu Trí Viễn sáng lập, 2 đời vua, kinh đô là Khai Phong. Đây là triều đại ngắn nhất trong lịch sử Trung Hoa. 5. Hậu Châu năm 951-960 do Quách Oai sáng lập, 3 đời vua, kinh đô là Khai Phong. Thập quốc là 10 quốc gia trong giai đoạn ấy, tức Ngô năm 902-937 do Dương Hành Mật sáng lập. Nam Đường năm 937-975 do Lý Biện sáng lập. Ngô Việt năm 907-978 do Tiền Liêu sáng lập. Mân năm 909-945 do Vương Thẩm Tri sáng lập. Bắc Hán năm 951-979 do Lưu Mân sáng lập. Tiền Thục năm 903-925 do Vương Kiến sáng lập. Hậu Thục năm 934-965 do Mạnh Tri Tường sáng lập. Kinh Nam năm 924-963 do Cao Quý Hưng sáng lập. Sở năm 927-951 do Mã Ân sáng lập. Nam Hán năm 917-971 do Lưu Cung sáng lập. Dưới thời Nam Hán, ngay trong thời Lưu Cung, Nam Hán Cao Tổ tại Giao Châu, Ngô Quyền đã giấy binh từ Ái Châu vùng Thanh Nghệ khởi nghĩa tấn công tiết độ sứ Giao Châu là Kiều Công Tiễn. Gã này đã giết Dương Duy Nghệ để tiếm quyền. Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán, Lưu Cung sai đứa con thứ chín là Lưu Hoàng Thao dẫn quân đánh Giao Châu, thời ấy được gọi là Tỉnh Hải. Ngô Quyền đã tốc chiến tốc thắng, giết chết Kiều Công Tiễn, hạ thành Đại La trước khi quân Nam Hán kéo sang. Do kiêu căng vô mưu, Hoàng Thao bị rơi vào bẫy phục binh của quân Việt và bị giết chết. Thế là nước Việt được độc lập, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc. Vũ Quân Vân Dạ. Ông Đậu là người có phong thái của bậc trưởng giả. Trước kia có gã đầy tớ ăn cắp 200.000 đồng lo chuyện bị phát giác. Do hắn có đứa con gái còn thơ ấu, bèn tự viết bằng khoáng buộc vào tay con gái, ghi rằng bán đứa bé gái này vĩnh viễn cho nhà ông để đền tiền thiếu nợ rồi trốn xa. Ông Quân thương xót đốt tờ bằng khoáng ấy, dặn vợ hãy nuôi nấng cẩn thận. Khi đứa con gái ấy đến tuổi cả trăm, ông bèn dùng món tiền 200.000 làm của hồi môn, chọn người đàng hoàng để gả. Gã đầy tớ nghe chuyện cảm động khóc lóc, trở về đợi ông trị tội. Ông bỏ lửng không hỏi tới. Lại vào hôm nguyên đáng, ở chùa Diên Khánh, ông nhặt được 2 đỉnh vàng và 10 lượng bạc, bèn cầm về. Hôm sau đến chùa đợi người mất của để trả lại, người ấy bèn dùng món tiền đó để chuộc tội cho cha. Lại nữa, những người cùng họ hoặc thông gia hễ có tang mà chẳng thể làm đám ma được, ông bèn bỏ tiền an táng. Có đến 27 trường hợp như thế. Có cô gái nào chẳng thể gả chồng, ông bèn bỏ tiền lo cưới gả. Có đến 28 trường hợp như vậy. Những thân thích bằng hữu nghèo túng, cần tiền nhiều hay ít, ông đều cho vay để họ buôn bán. Nhờ ông mà mấy chục nhà được sống sót. Hiền sĩ bốn phương nhờ ông đề cử, chẳng thể kể xiết. Ông lại còn ở phía nam nhà mình lập thư viện rộng 40 gian, chứa đến 1.000 quyển sách, lễ thỉnh bậc nho sĩ có tài văn chương và đức hạnh đến làm thầy. Những kẻ mồ côi, nghèo túng nhưng có chí học hành, từ bốn phương nghe chuyện ấy tự đến, được ông cấp lương thực và tiền chi dụng hậu hĩnh. Vì thế những sĩ tử ấy văn chương kiến thức ngày càng rộng rãi. Mỗi năm ông tính toán thu nhập, trừ món tiền dùng để cúng dỗ ra, khoản còn lại đều dùng giúp đỡ kẻ khác. Trong nhà hết sức tiết kiệm, giản dị, chẳng có đồ trang sức bằng vàng ngọc. Vợ không chân diện lụa là. Về sau, ông lại mộng thấy ông nội bảo: ngươi không có con, tuổi thọ lại ngắn ngủi, do mấy năm tích lũy âm đức đã được ghi danh nơi thiên tài. Thượng đế đặc biệt tăng cho ngươi thọ thêm 36 năm, có 5 con trai quý hiển, phước thọ. Sau khi mất, còn được bổ làm động thiên chân nhân. Lại nói, Lý Âm Dương nói chung là chẳng khác. Thiện báo, ác báo hoặc phát sanh trong đời này, hoặc báo ứng trong đời sau. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chớ nên nghi ngờ. Ông càng tích lũy âm công, 5 con trai, 8 cháu nội đều quý hiển. Ông hưởng thọ 82 tuổi. Một tối, ông cùng với thân hữu cười nói rồi qua đời. Chú thích: chánh sử không chép hết về quan chức con cháu của ông, chỉ biết là 5 người con trai lần lượt đỗ tiến sĩ đều ra làm quan. Sử gọi là Đậu Thị Ngũ Long, 5 con rồng họ Đậu. Con trai trưởng của ông là Đậu Nghi làm lễ bộ thị lang đời Châu Thế Tông, về sau làm công bộ thượng thư, kiêm nhiệm đại lý tự. Người em kế là Đậu Nghiễm làm sử quan suốt 4 triều đại Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Châu và Tống, được thăng lễ bộ thị lang nhà Tống. Hầu hết các miếu hiệu của vua chúa thân thuộc nhà Tống thuở đầu đều do Đậu Nghiễm đặt. Người con thứ ba là Đậu Khảng làm quan khởi cửa lang thời Hậu Châu. Người con thứ tư là Đậu Chương làm su mật viện trực học sĩ rồi giáng nghị đại phu thời Bắc Tống. Người con thứ năm là Đậu Hy làm tá bọc huyết đời Bắc Tống. Đời Tống, Ngụy Công Hàn Kỳ đỗ tiến sĩ từ lúc còn ít tuổi. Điều đáng nói nhất là ông có thể hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ, nuôi dưỡng các cháu giống hệt như con ruột của chính mình. Ông cho cấp cơm áo cho 100 người họ hàng, hễ được vua ban thưởng sẽ luôn chia sẻ cho thân tộc trước. Ông làm tể tướng của 3 triều vua, nếu là chuyện có lợi cho xã tắc, hễ biết đến, không gì chẳng làm, dốc trọn lòng trung dũng, hồng làm cho thiên hạ thái bình. Ông dạy con noi theo điều nghĩa, nghiêm ngặt, chẳng thể vi phạm. Ngôn ngữ và cách hành xử của ông đều tỏ lộ sự chí thành, giúp đỡ người khác đang gặp cảnh cấp bách. Nếu chẳng đủ sức, bèn quyên tặng quần áo, những món đồ dùng, vật ưa thích của chính mình, lại còn gỡ trâm và bông tai của vợ đem cho. Con cháu của người quen biết nghèo túng nương nhờ ông mà sống thường có đến mấy chục gia đình. Ông làm an phủ sứ tại Ích Châu, gặp năm đói to bèn giảm tiền thuế, quyên mộ người khác, những kẻ giàu có đóng góp gạo, lại tuyển mộ những kẻ mạnh khỏe làm lính. Một người đi lính, mấy người trong nhà người ấy được sống sót. Trong niên hiệu Minh Đạo, niên hiệu đời Tống Nhân Tông, do thấy có nạn đói, bèn khuyên dụ những kẻ giàu có đóng góp gạo thóc chứa trong kho thường bình để phát cho những hộ nghèo đói nấu cháo. Dân nhờ đó sống sót qua nạn đói hơn 190 vạn người. Ông làm tri huyện ở Tinh Châu, phong tục xứ Hà Đông là hỏa táng. Ông bèn mua chỗ đất bỏ không để họ chôn vào đó. Khi ông làm tri phủ đại danh, bất luận chuyện lớn hay nhỏ, ông đều đích thân coi sóc. Tuy bị bệnh, ông vẫn phê duyệt công văn trên giường. Có người khuyên ông hãy giao cho thuộc hạ làm. Ông nói: thưa kiện, hạ ngục là chuyện to lớn của người ta, sinh tử được mất sẽ được quyết định trong một lời, há chẳng nên thận trọng ư? Tôi thường sợ có chỗ chẳng sai sót còn dám giao cho người khác ư? Có người dâng 2 cái chén ngọc, ông dùng 100 lạng biếu lại. Mỗi lần mời khách ăn tiệc, đặc biệt bày ra một bàn, đặt cái chén lên đó, phủ gấm lên. Một hôm đãi tiệc tào sứ, Viên Tiểu Lại vô ý đụng đổ bàn, chén vỡ nát, mọi người đều kinh ngạc. Ông thần sắc bất động, cười bảo khách: phàm mọi vật đều có thành có hủy, đều có vận số. Lại nhìn Viên Nha Lại bảo: người vô ý chẳng phải là cố tình, đừng kinh hãi. Khách đều thán phục. Chú thích: tào sứ là gọi tắt của tào vận sứ, một chức quan trong năm việc chuyển vận bằng đường thủy. Chức vụ này còn được gọi chư châu thủy lộ chuyển vận sứ hoặc tào ti. Tiểu Lại có nghĩa là một viên nha lại cấp thấp. Ông trưởng quản binh quyền tại Vũ Định, ban đêm viết thư. Một tên lính hầu cầm đuốc soi bên cạnh, tên lính ngẫu nhiên nhìn sang chỗ khác để lửa cháy bén râu ông. Ông chỉ dùng tay áo phẩy râu, viết thư như cũ. Trong chốc lát nhìn lại đã đổi thành một người lính khác. Ông sợ người đứng đầu đám lính hầu sẽ đánh đòn tên lính hầu ấy, bèn vội gọi đem tên lính ấy trở lại: đừng đổi, gã ấy nay đã có thể cầm đuốc. Mọi người nghe chuyện, không ai chẳng cảm phục. Ông chết già, lúc mất có một vẫn thạch lớn giáng xuống, tiếng vang như sấm. Ông được triều đình đặt thụy hiệu là Trung Hiến. 5 người con đều quý hiển, con cháu hương thịnh khôn sánh. Đời Minh, cách phủ thành Thiệu Hưng 30 dặm về phía bắc là biển cả, thường có thủy triều ồ ạt tràn vào, ngập hết ruộng lúa. Trong niên hiệu Gia Tĩnh, người xứ Miên Trúc đất thuộc Tứ Xuyên là Thang Đốc Trai làm tri phủ Thiệu Hưng. Ông đã dốc hết tâm tư sức lực đắp đê ngăn biển hơn 100 dặm, xây 28 cửa cống xả lũ, các người đúng lúc đóng hay mở. Từ đấy mỗi năm đều được mùa, muôn dân vĩnh viễn được nhờ. Về sau ông được thiên chuyển sang trấn nhậm nơi khác, dân chúng gào khóc rền trời, lập đền thờ ở Tam Giang, đến nay vẫn được cúng tế không dứt. Ông Tiêu là người xứ Đông Kinh, ba đời đều chẳng có đức tự, bèn làm thương nhân buôn bán khắp nơi. Chú thích: đức tự là con trai do vợ cả sanh ra. Ông đến ý kiến bậc cao nhân khắp chốn, hỏi về nhân quả ấy. Ông gặp một vị lão tăng bảo: không con thì có ba nguyên do. Một là tổ tiên chẳng có đức, bản thân vô hạnh. Hai là tuổi tác vẫn mãn của vợ chồng sợ phạm phải cấm kỵ. Ba là chẳng giữ tinh và thần, thê thiếp máu lạnh. Ông Tiêu đáp: đối với đức hạnh và vận mạng thì đều có thể thọ trì, máu lạnh thì có cách nào trị? Vị tăng bảo: chẳng khó, nhưng trước hết phải tích lũy công đức, sau là điều dưỡng thân thể. 3 năm sau ông tới núi Ngũ Đài, ta sẽ truyền cho một phương thuốc lạ. Từ đấy trở đi, ông Tiêu luôn luôn hành phương tiện, làm các việc âm đức, thi ân bố đức suốt 3 năm. Sau đấy đến Ngũ Đài tìm vị lão tăng nhưng chẳng gặp, bỗng thấy một hành đồng tức Sa Di tay cầm một quyển sách, bảo: thầy tôi dặn tôi thưa lại với ông, ông công thành hạnh mãn, hãy về nhà hòa thuốc ghi trong quyển sách này, chí thành uống ắt sẽ có con cháu phú quý, thuận theo lòng mong mà giáng sanh. Về sau quả nhiên ông sanh được Tiêu Viên Ngoại. Viên Ngoại sanh đứa con lại chẳng ra gì, tự hận vì sao lại tổn đức như thế này, cũng tìm đến Ngũ Đài, thấy hành đồng bảo: thầy dặn tôi chuyển lời, cần gì phải tới hỏi nữa, chỉ hành đúng như cha ông đã làm thì kẻ ngu sẽ thành hiền, kẻ nghèo sẽ tự giàu vậy. Viên Ngoại hỏi: kẻ nghèo được trở thành giàu là do mạng, còn kẻ ngu là do tánh vốn như thế, há có thể đâm ra trở thành người hiền được ư? Hành đồng nói: xưa kia năm đứa con của ông đậu lúc mới sanh ra, thân thể đều chẳng vẹn toàn, về sau do ông ta thi ân bố đức, chúng đều được an lành, lại còn đều đỗ đạt hết, rành rành chẳng sai vậy. Viên Ngoại cảm tạ trở về tin tưởng hành theo lời ấy. 20 năm sau đã có nhiều con nối dòng, lại còn sang cả. Người thời nay đều biết năm đứa con ông đậu nối tiếp nhau hiển vinh, nào có biết lúc mới sanh ra chúng đều bị bệnh tật tàn phế. Do ông đậu thoạt đầu tích lũy công đức mà năm người con đều được an toàn, về sau do công đức mà có những sự gặp gỡ tốt lành, sự cảm thông giữa trời và người dễ dàng như thế đó. Vì thế đặc biệt ghi tường tận chuyện này để làm bằng chứng cho chuyện tích lũy công đức. Nguyện những người có chí hãy vững lòng đừng giải đãi. Trong thiên sách Tích Thiện, ông Viên Liễu Phàm đời Minh đã viết: kinh dịch chép, nhà tích thiện ắt mừng vui có thừa. Xưa kia họ Nhan gả con gái cho Thúc Lương Hột là do xét thấy tổ tông ông ta tích đức sâu dày, suy ra ắt biết con cháu được hưng vượng. Khổng Tử ca ngợi lòng đại hiếu của Vô Thuấn như sau: tông miếu hưởng chi, tử tôn bảo chi, tức tổ tông được thờ phụng, con cháu giữ gìn phước báo, đều là những lời luận định chí lý vậy. Chú thích: Thúc Lương Hột chính là cha của Khổng Tử, ông này tên là Khổng Ngột, tức là Hột, tên tự là Thúc Lương nên thường gọi là Thúc Lương Hột, là đại phu nước Lỗ. Vợ cả của Thúc Lương Hột là Thi Thị sanh 9 con gái, không có con trai, người thiếp sanh ra Mạnh Bì, chân lại bị tật. Theo quy chế thời ấy, Mạnh Bì không thể kế nghiệp tập ấm cha. Thúc Lương Hột bèn xin cưới con gái của họ Nhan, chỉ có cô Nhan Trương Tại chịu lấy ông, đẻ ra Khổng Tử. Mạnh Bì thật ra chỉ tên là Bì, do là con trai cả nên gọi là Mạnh Bì. Mạnh Bì sanh được 1 trai và 1 gái. Con trai Mạnh Bì là Khổng Trung, là 172 môn đệ nổi tiếng thất thập nhị hiền của Khổng Tử. Con gái Mạnh Bì lấy Nam Cung Quát, tự là Tử Dung. Nam Cung Quát cũng là 1 môn đệ khác của Khổng Tử, thuộc vào thất thập nhị hiền. Tông miếu tức là miếu thờ tổ tông, câu này có ý nói Vua Thuấn do lòng đại hiếu mà tổ tông được kính cẩn phụng thờ, con cháu nối tiếp giữ gìn đức hạnh của cha ông. Thử dùng chuyện cũ để chứng minh. Thiếu sư Dương Vinh, người xứ Kiến Ninh, tổ tiên nhiều đời sống bằng nghề chèo đò. Có lần mưa lâu ngày, nước khe ngòi dâng tràn, nước lũ cuồn cuộn thúc vỡ chỗ cư ngụ của dân chúng. Những người chết đuối trôi theo dòng nước. Những thuyền khác lo vớt đồ vật, chỉ riêng ông Cố và ông nội của thiếu sư lo cứu người, chẳng lấy một món đồ nào. Người làng chê cười là ngu đần. Đến khi sanh ra cha của thiếu sư, gia cảnh dần dần khá lên. Có vị thần hóa thành đạo nhân nói: tổ phụ của ngươi có âm đức, con cháu sẽ quý hiển, hãy nên chôn ở cuộc đất nọ. Bèn vâng theo lời dạy ấy mà chôn cất, tức là khu mộ Bạch Thố hiện thời. Về sau sanh ra thiếu sư, 20 tuổi đỗ đạt, quan chức đạt tới địa vị tam công. Vua gia phong ông Cố và ông nội chức quan giống như Dương Vinh vậy. Con cháu sang cả hưng thịnh, đến nay vẫn còn nhiều người hiền đức. Chú thích: thiếu sư, một trong vị tam thiếu, là thầy dạy của thái tử, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ đứng đầu quản trị mọi việc trong cung của thái tử. Vị này mang tính chất là vị thầy hướng dẫn về cách cai trị của nhà vua tập sự, tức thái tử, vạch ra kế sách hành xử, trong khi thiếu phó mới là người thực sự dạy chữ. Có thuyết nói thiếu phó là thầy dạy võ, nhưng trong lịch sử thiếu phó phần nhiều do các quan văn đảm nhiệm. Thiếu bảo lo mọi việc an ninh đối ngoại. Người xứ Ngân là Dương Tự Trừng, thoạt đầu làm nha lại ở huyện, có lòng nhân hậu, vân giữ pháp tắc công bằng. Huyện tể tức quan huyện thuở ấy nghiêm khắc, có lần đánh một tù nhân máu văng tung tóe trước công đường, vẫn chưa nguôi cơn giận. Ông Dương bèn quỳ lại mềm mỏng khuyên giải. Quan huyện nói: hiềm rằng tên này vượt pháp trái lý, chẳng khỏi khiến cho người khác không giận được. Tự Trừng dập đầu thưa: bề trên chẳng vẹn đạo, lòng dân rời rã đã lâu, nếu thấu hiểu tình cảnh này, hãy nên xót thương, chẳng thể cảm thấy vui nổi. Vui còn chẳng nổi, huống là giận dữ ư? Quan huyện dịu nét mặt: nhà ông Dương rất nghèo, trọn chẳng nhận quà biếu của đút lót, hễ thấy tù nhân thiếu ăn thường dùng nhiều cách giúp đỡ. Một lần có mấy người tù mới chuyển tới, không có cái ăn, nhà lại thiếu gạo, ông bèn cho tù ăn để người nhà nhịn đó. Ông thấy tù nhân đáng thương, bèn bàn bạc với vợ. Vợ hỏi: tù nhân từ đâu đến? Đáp: từ Hàng Châu đến, đi đường đã phải chịu đói, xanh xao đáng thương. Do vậy bèn bớt phần gạo của chính mình để nấu cháo cho tù nhân ăn. Về sau ông sanh hai con trai, con trưởng là Thủ Trần, con thứ là Thủ Chỉ, làm Nam Bắc lại bộ thị lang. Cháu đích tôn làm hình bộ thị lang, cháu nội kế làm liêm hiến ở Tứ Xuyên. Họ đều là những vị quan nổi tiếng. Ông Sở Định Dương Đức Chánh hiện thời cũng là hậu duệ của họ. Xưa kia trong niên hiệu chánh thống, Đặng Mậu Thất khởi xướng làm loạn tại Phước Kiến, dân chúng theo gã giặc ấy rất đông. Triều đình sai đô hiến Huyện Ngân là Trương Giang cầm quân Nam Chinh. Ông Trương dùng kế bắt giặc, sau đó giao cho bố Chánh Ti Tạ Đô Sự bắt giết lũ giặc ở Đông Lộ. Ông Tạ tìm kiếm sổ sách của bọn giặc, ghi chép những người theo giặc. Đối với những người không theo giặc mà bị ép buộc phải gia nhập, ông Tạ ngầm bảo họ dùng vải trắng làm chiếc cờ nhỏ, ước định vào ngày quân binh kéo tới sẽ cắm lá cờ ấy ở cổng, răng quân sĩ chẳng được giết chóc bừa bãi, do vậy giữ tròn tánh mạng của một vạn người. Về sau con của ông Tạ Đỗ Trạng Nguyên làm tể tướng, cháu là Phi lại Đỗ Thám Hoa.